Chúng ta coi như là phải lúc nào thấy cái mà cái cảnh khổ đối với cái thân á, như ở trong Bát Đại Nhân Giác khi mới vô chùa là chúng ta đã thấm nhuần về tinh thần đó, là cái thân là cái rừng tội, cái tâm là cái nguồn ác. Mà thật rõ ràng có cái thân này không có gì thật sự nó để mà nó vui, nó hãnh diện không có. Này cũng nhớ được vậy đó, chứ còn mình nương chiều mình cưng cái thân mình đủ thứ là khó khôn lắm. Chứ cũng đừng mà hài lòng trong cái đời sống hàng ngày của cái thế gian này. Mình biết mình lúc nào sanh ra điều gì, cái nghiệp lực, mà cái nghiệp đó thì mất tự do. Đại chúng nhớ là cái nguyện lực mới tự do, còn nghiệp lực mất tự do ha. Mình lúc nào mình nhận mình là cái người mà nạn nhân, là cái người tù ở trong cái cảnh ngục này. Nói như vậy, mình nhận được như vậy đó, mình cái đời sống của mình lúc nào mình cũng là lo cái vấn đề mà sao thoát khỏi. Ví dụ như những người mà ở trong ngục, những người ở cảnh khổ á, lúc nào cũng có tâm niệm làm sao thoát ra được cái cảnh khổ đó. Những người nghèo đói làm sao thoát được cái cảnh nghèo đói, sống đời sống nó khác hơn. Còn mình hài lòng với trong cái đời sống trong kiếp này đó, đại chúng nó khó lắm nha. Mình không muốn ra, nhớ không muốn ra. Hay thành là về, nhất là về pháp môn tịnh độ đó, là hân với yểm. Hân là ham thích, là mong muốn, cõi cực lạc, sanh về cõi cực lạc, còn sanh về cái cõi sướng hơn. Còn yểm là nhàm chán của ta bà này, cái thân này. Nó thật sự nó là mình chúng ta mình tu rồi mình ngồi mình quan sát kỹ, thì cái thân đâu có gì sạch sẽ đâu. Đức Phật nói lúc nào trên thân mình cũng là do cửu khiếu. Mà khoa học bây giờ, sư bà Phật Quánh trong cái cuốn Tỳ Kheo Ni tìm ra, bà nói hồi trước khoa học chưa có, hay thành Đức Phật chỉ nói cửu khiếu à. Còn bây giờ là những cái y học đã tìm ra là thập khiếu, 10 cái lỗ mà chảy dơ bẩn ra trên cái thân này, chứ không phải là cửu khiếu nữa, là thập khiếu rồi. Thì mình thấy như vậy mình không có hài lòng cái nếp sống hiện tại cho của chúng ta, vì cái nghiệp lực mà chúng ta phải sanh ra đây ở một thời gian tìm cách mà thoát khỏi sớm chừng nào đó, vậy thì mình mới thoát ly sanh tử được. Còn mình đắm trước, mình lo tích trữ, mình lo đủ thứ việc cho cái thân này thì khó lắm nha, nó rất là quan trọng. Thành ra nó vui thì không có gì mà thế gian mà là vui, mà có người trí á, mượn cái cảnh ở ngoài để mình tìm vui cái nội tâm của mình. Mà chỉ cái nội tâm mà mình vui á, là miên miên diễn hơn, là nó không có xáo trộn phải chạy theo những cái cảnh mà vô thường. Còn mình vô cái cảnh thì cái vô thường nó cũng hết, vào cái cảnh của nó có cao siêu thanh tịnh cỡ nào là cũng cảnh ở ngoài có hình tướng đều là nó thời gian nào nó cũng vô thường mà nó lại chúng nhớ. Thế dù như mình coi những cái phim có lợi ích, nó hay, nhưng mà cũng là có lúc cũng nó hết phim chứ đâu phải nó còn hoài. Nhưng mà nếu người trí thì ta nương vào những cái cảnh ở ngoài để mà ta tìm một cái cảnh phía bên trong nó trường tồn hơn, đó là người trí. Chứ không phải người trí tìm cái cảnh ở ngoài là khổ hay là vui buồn, những cái cảnh ở ngoài nó trật đấy. Mà mình tìm được cái nguồn vui phía ở trong á, thì cái vui đó mới cái vui thật sự, vui không mất. Mà cái đó là chư Phật hay các vị cổ đức hay các vị tiền bối ta nói ta chỉ mà thôi, ta coi theo băng đồ ta chỉ, hoặc ta trải qua cái kinh nghiệm sống ta chỉ. Còn đi hay không là do cái hành giả đó mà thôi, chứ không ai cho được, không ai bắt được hết. Đại chúng nhớ cái đó đây. Nếu mình nghe hay quá mình không thực hành thì cũng không có được gì hết. Cái đó rất cần. Nên thành là thường thường cái hàng tăng ni trẻ thì ưa nêu cái vấn đề mà tìm được cái nguồn vui chính mình, mà nguồn vui đó không có lạc vào trong một trong năm cái dục, cái ngũ dục á, à mà mình đừng có cái nguồn vui đó mới là nó trường tồn, nó thật chân thật được. Còn cái nguồn vui chạy theo ngũ dục thì nguồn vui đó là nguồn vui của thế gian, và cũng đau khổ, đó là trá hình của sự đau khổ mà đó. Thầy đòi hỏi cái người xuất gia làm sao tìm được cái nguồn vui đó, là nguồn vui không hết. Nhớ nha, ở cảnh nào cũng vậy, cảnh mà đói, cảnh mà giàu, cảnh mà nào nó cũng được cái đó. Nhớ. Còn nếu mà không được cái đó thì nó cực lắm. Thành ra thầy nói nếu mà không có được cái nguồn vui của ở trong thì nó tìm cái vui ở ngoài. Chứ cái tâm mình không có trống, tâm mình không có rảnh, nó không được kiếm cái này, nó kiếm cái khác. Đôi khi mình cho nó là ngồi không, nó không chịu ngồi. Nhớ. Ngồi không nó không, nó chơi nó không chịu, nó tìm cái này, nó tìm cái kia, đủ thứ vậy. Thì cái cách thức mà chân tâm ma tu của người trí á, mượn những cái cảnh ở ngoài để mà cho cho mình là bồi đắp tô điểm phía ở trong. Ví dụ như nó là Phật tánh hay là Phật tâm chính mình, mà mình chưa thấy, nó còn ẩn, nó còn che lấp nhiều cái lớp mây mù như vậy, thì mình mượn cái Phật, Phật tướng để thể hiện được Phật tâm. Nhớ, mình chưa được mà không bác được Phật tướng. Ví dụ mỗi ngày mình lên mình lại trên chánh điện, lại Phật xi măng cốt sắt bằng gỗ, nhưng nhờ Phật đó mà Phật tâm nó hiện, nhờ Phật đó mà cái tâm của mình nó lắng. Nó lắng thì coi như là nhờ cái đó mà cái phương tiện, những cái điều kiện mà nó gạn, những cái nước đục, những cái bùn, những cái đục đó nó thành nước trong. Mà nước trong thì cái Phật tâm, Phật tánh mình nó hiện. Đại chúng nhớ, mình nó tôi. Chứ mình là nó không cần ở ngoài nữa, mình chưa được gì hết, không được. Nhớ. Thành mình là chưa có qua được sông thì phải nhờ chiếc thuyền đó. Còn giờ mình phá chiếc thuyền đó thì khó. Những cái mà tướng thì nó dễ làm, mà nhờ tướng để mà nó hiện cái tánh. Mà đôi khi cái tướng của mình cũng là giải đãi. Nhiều vị cũng lập thờ khóa nó kỹ lắm nha. Một ngày dạy lại 500 lại, mà lại liên tục, không bỏ ngày nào, từ năm này qua năm khác. Cái đó là người có chí. Cái mình tôi vậy. Chứ bữa nóng mà 10 bữa lạnh là thôi chứ khó lắm. Nhớ rồi, chúng ta ưa có cái vấn đề đó. Nói nghe thì nó hay tính làm liền, mà về cái thì thôi đâu về đó. Thành nó tu phải cần cái thiện hữu tri thức, rồi cần những cái cảnh mà mình nó nương vào. Thành rất là quan trọng cái này. Thành là thường thường là thầy ưa nói những người bôn ba chưa đói là sợ đói rồi, chưa thiếu là sợ thiếu. Đại chúng nhớ, thành là cái điều đó điều của Đức Phật nói người xuất gia làm sao người ta sống chịu cái nghèo, là đừng có nó sống mà nó tu mà nó giàu thì không được. Ham mà tài sản của cải nhiều thì nó bận rộn, mà cái ham nó chưa hẳn, cái chánh báo mình không có, y báo nó có, nó đâu có theo được. Thành mà chịu nghèo, thành xưa nay cái từ mà thường thường ta gọi là bần tăng nghèo, mà mình nghèo cái vật chất của thế gian để mình giàu được cái gì của mình mà Đức Phật đưa, cái đó là không ai cướp giật được hết. Là nếu mà đại chúng sống được ở đó thì sướng lắm nha. Cái thứ nhất là ở ngoài mình bất cần, mà bất cần đời tu sĩ sướng nhất là không lệ thuộc, ít lệ thuộc. Nhớ, ít lệ thuộc. Chứ mình nó nhu cầu nhiều thì lệ thuộc nhiều, lệ thuộc nhiều thì cũng mất mình. người khác làm chủ mình đó thôi. Thế thật là chúng ta sống làm sao đời sống mà nó nhẹ nhàng, ăn mặc và ở à, được như vậy thì chúng ta nó giải quyết được cái những cái phần căn bản trong cái hiện tại. Rồi có thì giờ chúng ta mà lo cái sâu phía trong nữa, nhất là những cái mà tham sân si, từ cái thô đến cái tế. Chứ mà tối ngày mình cứ là bo bo, mình sợ mất rồi mình giữ rồi mình cố đủ thứ việc mình tạo ra thì nó trái. Nó thành là tinh thần có Đức Phật đó, thầy thấy nó ăn sâu vào những cái nước mà bây giờ trên thế giới người ta tán thán được cái nước đó, hay là cái nước Myanmar, Miến Điện á, tạo cái đời sống của một cái vị tu sĩ, tạo đời sống của một người dân mà là sống đơn giản, nhớ kỹ không nặng vấn đề vật chất. Chứ người tu nặng vấn đề vật chất bênh bánh, còn vấn đề thần khất thực cao. Hàng thì kheo không giữ tiền cao, nhớ hàng thì kheo không giữ tiền cao. Nói cái đó cái rất hay á, tịnh nhơ giữ giùm đó, ta còn giữ luôn. Ví dụ như thầy trong thầy kỳ rồi, cái dịp mà thầy đi Ấn Độ rồi đi qua Nepal rồi đi qua Myanmar, thầy qua bển cũng gặp cái du học tăng của Việt Nam cũng cúng dường cho một cái số mà những cái tu viện, những cái 1,200 vị tăng ấy, là họ tu học ở đó, nội trú. Thành mình coi cách thức của họ sinh hoạt của tinh thần Phật giáo, coi những mà họ kết những cái shima, rồi là cái tinh thần họ sống buông xả, nhớ, rồi là những cái vị mà ở trong đó thì có là cái chỗ 1,200 vị thì để cúng dường, nhưng mà ở đó thì họ không có giữ tiền, họ căn cứ vào trong lực có một tịnh nhân, cái tịnh nhân đó là cái chú đó không được thọ sa di, đâu 12, 11, 12 tuổi giữ tiền, ai cúng đó thì cứ để đó thì chú trình cho tăng là chú đem giữ, mặc quấn y trắng bạch y mà giữ 8 giới tịnh nhân đó. Chứ thì kheo xuất gia không được giữ tiền, nhớ, không có được giữ tiền. Thì cái tinh thần mà họ sống đó, tinh thần thức thực sáng thực, ăn sáng ăn trưa. Ở Myanmar nhà có 3 cái vị hòa thượng thầy tiếp thuộc Tam Tạng của Bali, nhớ nha, Tam Tạng Bali chứ không phải là giới bổn này của mình, giới bổn này đâu. Một cái tạng luật là bằng Bali á, một cái tạng kinh, những cái bộ Nikaya, những cái bộ luận, đó là Tam Tạng của Nguyên Thủy, bằng tạng bằng Bali á. Còn chúng ta đây là Hán Tạng, nó nhiều, rất là nhiều. Thành là thầy có tiếp xúc với một vị trụ trì nuôi 1,200 thầy ở trong chùa, thì thầy nói năm nay thầy 70 tuổi. Thầy nói là tôi học từ nhỏ, hiện tại bây giờ tôi đầu hàng thuộc một tạng luật, một tạng kinh, tạng luận 9 quyển thuộc có 5 quyển à. Không cách nào giờ này, không cách nào mà học thêm nữa được, còn 4 quyển nữa. Thôi nguyện tái lai trở lại đời sau học cho nó trọn, cố học mà học không nổi. Ông nói không, bây giờ không nhét vô nữa. Học được 2 tạng rồi, coi như hơn 2 tạng rưỡi rồi mà không học được. Còn cái vị kia coi như là thuộc hết nguyên Tam Tạng, 3 vị như vậy. Nên thành là mình biết là cái gì nó không có, nó vô trong A Lại Gia của mình không có mất, mà vô những cái A Lại Gia là nó tốt, nó thiện, những cái hạt giống là thiện mình nên chứa. Thành những kinh điển ở đại chúng nên học thuộc lòng nhiều, được cái bộ này bộ kia nó cũng quý vậy. Nên cái chủng tử tốt, chứ đưa 3 cái thứ khác vô để làm gì đó. Nhiều vị mà cái đời này thích đá banh mà biết cái chủng tử nó rất nhiều, trong A Lại Gia rất nhiều vấn đề mà cái hình bóng của banh đi. Thành giờ đời này nó mê dữ lắm. Thầy thấy là tại sao họ trọng cái vấn đề giới luật mà về cái phương diện đó. Đó là như chúng ta học luật đã biết rồi, cái vật chất là cái mà tối ưu quan trọng. đối với một cái người xuất gia thì Đức Phật nhắc đi nhắc lại hoài, khi mình thọ giới rồi cái truyền thứ y hay là tứ thánh chủng là đặt nặng vấn đề đó. Tại vì chúng ta, cái vật chất chúng ta rất là quan trọng, rất quan trọng, nó liên quan rất nhiều. Thành trong cái ni tắc kỳ ba vật đề liên quan vật chất nó cho gần 30 giới như vậy đây chúng ta. Thành nặng đối với cái người xuất gia. Thành là Phật nhắc đi nhắc lại hoài về cái vấn đề mà tứ thánh chủng của một cái người mà cầu cái sự giải thoát hoàng tỳ kheo. Thành nó đặt nặng vật chất nó lên, thành nó cũng giữ được cái phương diện mà không có giữ tiền. Thì cái đó cái hay, cái vật chất họ coi rất thường, ngày hai bữa cơm đi xin đâu là được gì ăn nấy vậy đó, ba y vậy đó, mà rất nhẹ nhàng trong cái đời sống của mình. Cái đó là cái mà mình cần. Còn chúng ta được mang danh là bắt truyền rồi nó lai đủ thứ, rồi hồi nó sai với giáo pháp của Đức Phật, đại chúng nhớ mình chứa đầu cơ đủ thứ như vậy, rồi nặng về vấn đề mà vật chất xả không được, có rồi xả không được, cái ngã sở, nhớ cái ngã sở rất là lớn. Là chúng ta làm sao tu mà mài dũa được mấy cái đó là cái mà nó nhẹ trong đời sống. Là Đức Phật nó đi nó lại mà mình không tin, Đức Phật nó là đừng có sợ nghèo, tu đừng có sợ nghèo, đừng có sợ đói, nhớ mà mình không có, chưa đói là sợ đói rồi. Chùa mình còn nữa hũ gạo lớn như vậy chứ sợ nó thiếu ngày mai không có nấu. Tất nhiên là mình không tin là Phật dạy, Đức Phật đã bảo đảm chúng ta, nhớ nó bảo đảm, nó bảo đảm. Nó thành là thầy kể cái chuyện mà sao giải phóng trong thời gian có một cái chùa trong đường hẻm hóc á, hẻm hóc ở trong. Thì cái ông tri sự là ông thưa với ông hòa thượng, ông nói gạo muốn hết rồi thầy, ăn còn bữa nữa hết rồi, mà lúc giải phóng rất là khó. Thì cái ông hòa thượng nó nạt đi, nạt nó ông tu không lo tu mà là sợ đói và hết gạo, tu không lo tu. Thì ông kia ông im lặng nghe. Thì cái có cái nhà nó thiên chúa mà cách cái chùa đó chừng cỡ mấy cây số, mà chưa từng biết cái chùa đường nào đến chùa nào đâu này. Mà cứ hai vợ chồng vừa chợp mắt là có người kêu đem gạo cúng chùa. Rồi cũng ngủ trở lại, vừa chợp mắt mà ba lần như vậy thì họ ngủ không được, họ sợ. Mà nó cúng chùa mà giờ chùa biết chùa đâu còn cúng nửa đêm nữa. Rồi rốt cuộc họ cũng đi đại, tại vì họ cũng sợ rồi ngủ không được nữa. Rồi đem một bao gạo vậy đem lên xe mà chạy vòng vòng, không biết chạy đâu chùa nào đâu mà nửa đêm ai mở cửa. Rồi sao chạy ra vô đường hẻm trúng ngay chùa đó, rồi bấm chuông kêu mở cửa, nó cúng bao gạo vậy thôi. Rồi đại chúng thấy cái Long Thiên Hộ Pháp đâu có bỏ mà sợ mình thiếu tu mà đâu, có những cái bất khả thương nghị. Nên là Đức Phật nó đi nó lại, Đức Phật cũng rầy anh An. Anh nói ta lo, ta biết trước, ta lo cho ông trước rồi. Ta đã để một cái phần tư bạch hào của ta để cho hàng tỳ kheo. Thậm chí sau này tỳ kheo ni còn hình tướng này không tu cũng không bao giờ đói. Đại chúng thấy nhiều vị phạm trai phá giới cũng đâu có đói đâu, cũng đã sống sung túc ở thế gian. Nhớ nhờ cái tướng, cái phước của Phật bao trùm á. Cái này tối ngày mình sợ thiếu không à, thì nó thiếu thiệt. Nó thật sự, nếu mình sợ thiếu thì tỏ ra mình không tin Đức Phật nói. Dạ dạ, phải không? Đức Phật nó không bao giờ đói. Nên tại mình không tin mình mới sợ đói, mình phải làm này làm kia để tích trữ. Thầy nhớ, đại chúng nhớ cái câu chuyện mà là ông thầy đó, ở cái đồng trống vậy đó, thì ông cất cái chùa nhỏ nhỏ đó, hai thầy trò ở. Rồi ông thầy ông mới đi vắng, trước khi đi ông ở nhà là sắp xếp coi chùa coi chiền này kia, nó ông đi thời gian ông về. Thì cái ông thầy ở nhà, ông nhỏ ở nhà, ổng để y phục ở đó, quần áo đó, chuột nó cắn đi, nó cắn nó rách vậy. Thì mới nghĩ rằng thôi vậy kiếm con mèo, nhớ con mèo nuôi thì nó bắt chuột, chuột nó không có dám. Thì nuôi con mèo rồi á, thiếu sữa rồi sao, mà thôi nghĩ mua thêm con bò, bò lấy sữa cho mèo nó bú. Đó rồi mà nuôi bò không á gì, tậu thêm cái miếng đất. Đâu rồi riết là thành á, khi mà ông thầy ông về thì đất điền rất nhiều, bò nó nhiều, người tôi tớ là làm này kia rất nhiều. Thì từ cái con mèo nó ra nó đẻ vậy đại chúng thấy, mình không làm chủ được. Cái là lòng tham của mình gặp cái cảnh nữa, là cứ nó theo dừng lại không được. Còn đại chúng nhớ, mà mình coi nhiều, đối với người xuất gia chúng ta rất nhiều nặng vấn đề đó. Là Đức Phật cái kêu chúng ta là lo cái chánh báo đi, bất cần những cái y báo mà trước mắt đại chúng ta thấy. Thì nói vậy để đại chúng thấy rằng đừng có sợ, mà chúng ta sống chút lúc nào cũng là nghĩ là mình đã người nghèo sẵn rồi nữa. Nó vô Đức Phật nói là người đệ tử Phật là ba y bình bát thôi, không có gì thế. Nhưng mình lo cái chánh báo của mình thì tự nhiên là được việc thôi. Chúng ta sống đời sống làm sao nó thoải mái, nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Đừng có nặng cái vấn đề mà cái cảnh ở ngoài vật chất, nhất là cái vật chất. Những cái đó nó dễ bỏ, mình không bỏ được thì những cái sâu hơn làm sao mình bỏ. Những cái nghiệp ái, những cái nghiệp mà thâm căn cố đế nhiều đời khó lắm, không phải dễ đâu. Thầy chúng nhớ. Đó thành là chúng ta hàng ngày mà chúng ta không quân tập, chúng ta khi mà còn mạnh nè, khi còn đủ điều kiện tốt nè, mà chúng ta không có tập, để khi mà nằm xuống nó yếu, bệnh hoạn, già cả rồi làm sao mà nó khó lắm. Tới đó rồi cái rồi bao nhiêu cái cũ nó hiện về, rồi cái mới nó cộng thêm nữa, rồi làm sao chúng ta nó nhẹ nhàng để mà giải quyết sanh tử trong đời này, khó lắm chứ không phải dễ. Về cái gì chúng ta cái gì cũng ham muốn hết đó, khó. Thành do đó là khi mà học được gì đó, để chúng ta cố gắng để mà mình tập lần lần. Thì thường thường thầy ưa nhắc không biết bao nhiêu lần chúng ở đây với cái chúng nội trú và ngoại trú á, làm sao một mặt bớt lại những cái cảnh mới, một mặt để mình loại bỏ những cái phần sẵn có nhiều đời, nhớ mấy cái đó. Rồi siêng năng tinh tấn mà từ cái ngày này qua cái tháng khác tới cái năm nọ, lần lần mình chúng ta cũng nhẹ bớt rồi. Tại mình nếu mình cố gắng thì nó được đó. Cho là những người mà động căn, những người mà lanh lợi gì á thì nó diệt nó mau, cái trí chúng ta diệt mau một chút. Còn những người mà còn hơi động căn thì chúng ta cũng từ từ, mà cũng là nếu mà cố gắng như vậy thì cũng được thành tựu, chứ không ai là không được thành tựu. Mình nhớ thì chúng ta bữa hổm học tới cái giới mấy, 66 hả? Thành ra thôi trước khi mà học rồi nhắc lại những cái phần căn bản của trong cái bát kinh pháp á, những cái 8 điều chẳng có vượt qua. Nhớ cái bát kinh pháp là không thể bỏ được nha, nhớ. Dầu có ai thông minh cỡ nào, ai họ ấy xuống thế nào, là nhìn một cái phiếu diện nhỏ thôi, hay là nó đó không phải là Phật nói thì cái việc đó nó trật xa lắm. Nhớ. Rồi nói người sao nói thì cái người đó chưa hiểu về luật hết á. Không có một bộ luật nào, không có một kinh tạng nào mà không đề cập. Nó thành nó rõ ràng là bà ma ba xà ba đề và 500 ma người nữ dòng họ là Thích Ca, nó đều là đắc giới với bát kinh pháp. Nhớ nó bát kinh pháp thành tánh thiệt cho ni. Thế giới thành nó là nó bỏ bát kinh pháp thì không thành là tiệt kheo ni. Thành ra chúng ta là không bao giờ mà chấp nhận. Những ai mà nghiên cứu rồi nói từ cái niên đại là không phải là Phật nói chính xác này kia nọ thì không có đó. Đó là cái mà của học giả. nhớ cái vấn đề đó. Thì bác Kinh Pháp thì nhắc lại sơ nè, tại vì thường thường trong cái giáo giới của một hàng tỳ kheo, căn cứ vào trong luật tạng, khi mà một tỳ kheo đến bên tỳ kheo ni giáo giới, đầu tiên phải nhắc lại về cái bát kinh pháp, là cho hàng tỳ kheo ni coi như nhớ lại. Thứ nhất là gì? Là tỳ kheo ni dầu trăm tuổi hạ mà có gặp một tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đảnh lễ thưa chào. Thứ hai là tỳ kheo ni không được mắng tỳ kheo, mắng bằng cách là ông là phá giới, ông là phạm trai, ông là phá quay nghi, vân vân, không được mắng tỳ kheo. Thứ ba là tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo là hay làm pháp ức niệm, làm pháp tự ngôn trị, hay vân vân, hay tìm ngăn tội tỳ kheo mà tìm tội, hay ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ, hay vân vân, là ngăn vấn đề ức niệm, làm pháp ức niệm, làm pháp tự ngôn trị. Nhớ chưa, cái đó là cái gì? Ức niệm tự ngôn trị nằm ở trong đâu? Thất, thất diệt tránh, thất diệt tránh. Trước có học rồi là làm pháp ức niệm là đối tượng là ai, cái đó cái này học á. Luật trong khi mình nhắc đi nhắc lại rất là khó, bên đây lộn qua bên kia tại nhiều quá đó, từ cái tên đó rồi thì nhắc cần thì cần nhắc đi nhắc lại. Nếu làm pháp ức niệm thì Đức Phật áp dụng cho ai? Cái duyên khởi của bảy pháp với sự tranh cãi là cho Đập Bà Ma La Tử là bị tỳ kheo gì đó từ địa mà du khống. Nhớ, ức niệm là nhớ lại, nhớ, nhớ lại cái việc mình làm sai trái, nhớ lại kêu mà ức niệm. Là làm pháp tự ngôn trị. Tự ngôn trị là gì? Là tự mình nói lên cái lỗi của mình. Thì cái đó là cái duyên khởi. Duyên khởi nào? Trong tướng phận á là vua Ba Tư Nạc, phải không? Vua Ba Tư Nạc mới làm một cái giảng đường, hay là cái nói cái Bồ Tát đường, là làm cái nhà Bồ Tát á. Mà trên trần đó là trong tướng phận có nói kỹ, trên trần treo mấy cái hoa sen bằng vàng, bằng vàng thiệt từ cánh như vậy. Thì tới cái giờ, cái ngày mà Bồ Tát Đức Phật đến đó đọc giới cho hàng tỳ kheo. Nhưng một hôm đó thì Đức Phật vô đó ngồi im lặng, từ đầu hôm không nói, im lặng không nói tiếng nào. Tới nửa đêm rồi A Nan thỉnh, nó nửa đêm rồi xin ngài Bồ Tát cho hàng tỳ kheo, Đức Phật cũng im lặng. Rồi tới sáng chim chóc nó kêu nó ca hót sáng rồi thì A Nan mới thưa là coi như là đã qua hết đêm, ngài xin ngài này nói giới. Thì Đức Phật nói là khi nói giới đại chúng thanh tịnh, trong đây có người không thanh tịnh nói ta không Bồ Tát, nói không Bồ Tát. Nhớ nhớ này, nhắc lại nhớ rồi, nhớ rồi phải không? Rồi trong đó một Kiền Liên mới thấy ai trong này không thanh tịnh mà không phát lồ là Đức Như Lai không nói không Bồ Tát vậy. Mới dùng thần thân xem mới thấy một cái ông tỳ kheo ngồi cách Phật một duỗi tay. Tại khi mà ông vô ông ngồi, ông thấy cánh sen bằng vàng ở trên trần rớt xuống, ông lén nó lấy tay ông lượm kẹp vô trong nách á, phủ cái y ra không ai biết hết á. Mấy cái gì tỳ kheo khác không biết. Thì một Kiền Liên mới đứng dậy, mới là lợi ngay cái vị đó, nắm tay kéo ông ra cửa xô ra. Tại sao ông không thanh tịnh mà ông không phát lồ để Đức Như Lai không Bồ Tát cho đại chúng vậy? Thì xô tấm cổ ông ra rồi thì Đức Phật mới rầy một Kiền Liên. Nói nếu mà trước khi ông muốn nói lỗi người ta, nói tội kề tội người ta, ông phải là nói cái lỗi gì của người ta, chứ như không tấm cổ người ta ra khỏi cửa vậy. Đó là tự ngôn trị, nói lên cho người kia họ nhận. nhận cái lỗi của họ. Nên đó là cái từ tự ngôn trị. À, trong luật thì nó nhiều lắm nha. Thầy nó đi nó lại đôi khi đại chúng nó thấy nó nhớ. À, đó là điều thứ ba trong Bát Kinh Pháp này. Điều thứ tư là mỗi nửa tháng thì kheo ni phải qua thỉnh bên tăng để mà cầu giáo giới. Giáo giới đó là nói những là giới, nói những cái kinh. À, rồi là đó là bốn điều. Thứ năm là khi phạm tăng tàng thì phải giữa hai bộ thì kheo thì kheo ni 40 vị để mà xuất tội. Thứ năm nè. À, thứ sáu á là thì kheo ni khi làm bổn pháp rồi qua bên tăng mà xin chánh pháp. Rồi thứ bảy nữa là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Cái chỗ này chúng phải cho rõ vậy mà sau này mình nói, chứ để nhiều người không có học luật cái chỗ này nó trật nè, áp dụng trật. Thành mới cho tỳ kheo ni an cư chung một cương giới, là điều đó là điều tối kỵ nha. Tỳ kheo ni không được cùng một cương giới mà sinh hoạt an cư. Cùng một cương giới thì ở đây ta nói là tỳ kheo ni không được an cư trú xứ nơi không có tỳ kheo. Cái văn này nó cũng hơi khó quá. Hay là trú xứ gần ha, có gần cái tỳ kheo thì được. Tại nguyên cái văn nó để là nơi không có tỳ kheo. Nhờ tưởng như vậy thì tỳ kheo và tỳ kheo ni an cư chung một cái cương giới nó trật nhá. Là tỳ kheo ni không được quyền ở cùng an cư tăng sự trong một cương giới có tỳ kheo. Ta nói cương giới nên mà tỳ kheo ni không được thế tỳ kheo mà tính trong cái tụ túc số, trừ hai trường hợp. Hay là chỉ có duy nhất hai trường hợp mà thôi. Là trường hợp gì? Là cho xuất tạo tăng tàng và cho tỳ kheo ni cụ túc. À, đó chỉ có hai trường hợp đó thôi, chứ là không được thế nhau mà tính trong cái túc số. À, cái đó mới chúng ta phải nắm cho nó kỹ vậy các bạn. Cái điều thứ tám nữa, an cư xong qua bên tăng cầu ba việc thấy nghe và nghi, đó là cái Bát Kinh Pháp. Học chúng nhớ vậy chứ không có thể là không thể là không nhớ ở đó nha. Không thể quên này này kia nọ, là cố tình nó quên là cố tình. Nó học cho nên nhớ những cái điều đó là điều rất là căn bản đối với cái học luật chúng ta. À, thì trong cái tỳ kheo ni thì gồm 348 giới mà chia làm 5 thiên và 7 tụ như bên tỳ kheo. Mà cái nhóm giới của bên tỳ kheo ni thì mấy nhóm 7 nhóm, bên tỳ kheo thì 8 nhóm, còn tỳ kheo ni là 7 nhóm. Mà tỳ kheo ni không có nhóm nào, không có cái nhóm hai giới bất định. À, thì kể 7 nhóm nè. Thứ nhất là 8 ba la di, thứ hai là 17 pháp tăng tàng, thứ ba là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, thứ tư là 178 pháp ba vật đề, thứ năm là ta là 8 pháp ba la đề đề xá ni, thứ sáu là 100 pháp chúng học, thứ bảy là 7 pháp vật tránh. 7 nhóm, bên tỳ kheo là thêm 2 bất định vô mới là 8 nhóm. Đó là nó khác. Còn bên tỳ kheo ni, bên ba ly tạng là tỳ kheo ni bao nhiêu vô giới? Bên Bắc truyền căn cứ vào tứ phần thì 348 giới. Còn bên ni của Nam truyền là mấy? 311 giới nhớ. Còn bên ba mà Nam Bắc Truyền thì 250 giới căn cứ vào tứ phần. Còn Nam Truyền căn cứ vào Ba Ly Tạng thì ba mấy? 227 giới. Nhớ mấy cái đó nhớ cho kỹ. 227 giới. Ni chỉ có 311 giới. Mà nếu mà nói về bên Ni tỳ kheo và tỳ kheo Ni của bên Bắc Truyền mà nói 250 giới á, đại chúng phải nói rõ đây là theo gì? Đàm Vô Đức. Chứ đừng nói cái kia cái tạng Bali là bên Ni 311 giới à, rồi là bên Ba Bắc Truyền là 348 giới. Ta nói cái đó nó không có rõ. Phải nói 348 giới căn cứ vào đâu? Tứ phần Đàm Vô Đức. Còn mày căn cứ căn bản thứ nhất thiết của bộ Bisoni thì Naya nó khác à. Ma Tăng Kỳ nó khác, Thập Tụng nó khác, hay nhớ ngũ phần nó khác. Đây là căn cứ vào tứ phần của Đàm Vô Đức Bộ. Mà hỏi tại sao mà căn cứ vào tứ phần? Ở đây đề cập là tứ phần tại vì chúng ta đang giữ luật, đây là giữ luật theo tứ phần Đàm Vô Đức Bộ. Thành Bồ Tát hay giới bổn căn cứ vào Đàm Vô Đức Bộ thì tỳ kheo ni có 348 giới, tỳ kheo 250 giới. Đó là chúng nhớ. Mình phải nói cho nó rõ ràng đâu đó. Chứ là cũng là theo Bắc Truyền rồi cái Hán Tạng mà ta nói tỳ kheo ni trên 348 giới cái mình cãi ta nên là ta biết mình là dốt. Nên chưa học chưa có thông suốt được. Đây là mình chỉ nói về cái Đàm Vô Đức mà thôi. Thì rồi ra là chia ra là năm thiên và bảy tụ. Năm thiên gồm có gì? Tại trong này có nhiều cái lớp học, người học trước, người học sau, rồi người có học nhiều lần, người mới học lần đầu tiên. Nên thành nói đi chịu khó nhắc đi nhắc lại, mình học cho nó kỹ, nắm như phần căn bản. Năm thiên á, thiên là chương, là từ phần nhóm nó nêu ra. Nó gồm có là 8 ba la di nè. Cái thiên thứ hai gồm 17 pháp tăng tàng. Thiên thứ ba gồm cái thiên gì? 208 pháp ba vật đề. Ni tắc kỵ ba vật đề và ba vật đề gồm một thiên. Tại vì sao? Tại vì cái ni tắc kỵ là cái loại mà có cái vật chất, có cái dư thừa của một vị tỳ kheo, nên cần phải xả. Xả rồi mới nói tới cái vấn đề ba vật đề. Ba vật đề là đọa, sám hối cái tội đọa. Ni tác kỳ ba vật đề, ni tác kỳ dịch là xả, ba vật đề dịch là đọa, là tội là xả đọa. Tại sao xả đọa? Là xả cái vật dư thừa để sám hối khỏi đọa vào trong địa ngục. Còn nếu mình không xả thì chưa được quyền sám hối, mà không xả thì phải đọa vào trong địa ngục. Cái đó kêu gọi là xả đọa. Nhớ là xả đọa. Thế thì xả này trong luật đưa ra có ba cái điều để xả. Nhớ. Thứ nhất là gì? Xả cái vật chất dư thừa là cái duyên gây tội. Nếu mà không có cái miếng vàng này thì mình đâu có phạm tội xả đọa này. Không có cái y dư này mình đâu có phạm tội xả đọa. Đây là cái duyên. Nhớ là cái duyên chứ không phải cái chánh nhân. Cái duyên. Vì cái này mà chúng ta phải bị tội đọa nên cần phải xả. Đó đầu tiên phải xả cái vật chất là cái duyên mà gây tội. Thứ hai là xả cái tâm tham là cái nhân gây tội. Cái y này nó dư nhưng không có tâm tham thôi chứ đâu có thành vấn đề. Thành cái tâm là cái nhân để gây tội. Nhớ có. Cái duyên mà cái tâm không có thì không ấy. Mà cái tâm tham có nhưng cái duyên không có thì cũng không thành tội. Nhớ không thành tội. Cái nhân và cái duyên hai cái nó hợp lại. Nó thành cái kết quả. Nó tội. Đó là thứ hai. Thứ ba là xả tội khỏi xa vào trong ba đường ác. Đó là cái gì xả Nitakki, nó có ba cái điều đó. Là chúng nhớ rõ chưa? Thứ nhất là giả cái vật chất dư thừa ngoài cái sự cho phép của một vị tỳ kheo ni, nên phải xả. Đó là cái duyên mà gây tội. Thứ hai là xả cái tâm tham, là cái nhân để gây tội. Thứ ba là xả cái tội để khỏi xa vào trong ba đường ác. Đó là nó chữ xả. Thì gồm 208 giới, gồm ni thất kỳ, ba giật đề và ba giật đề. Đó là cái thiên thứ ba. Qua cái thiên thứ tư là tám pháp ba la đề đề xá ni. Ba la đề đề xá ni. Thứ năm là độc kiết la. Hay là độc kiết la gồm những cái phần mà nó nhỏ, cái giới nó nhẹ. Nhiều nhà làm luật thì ưa ghép thất diệt tránh, bảy pháp dứt sự tranh cãi và 100 pháp chút học vô trong cái độc kiết la. Hai đó là năm thiên. Còn bảy tụ thì thêm cái phần độc kiết la, nó chia làm hai: ác tác và ác thuyết. Thứ nhất Pa La Di, thứ hai Tăng Tàng, thứ ba Thâu Lăng Giá, thứ tư là ba giật đề, thứ năm ba la đề đề xá ni, thứ sáu độc kiết la, chia làm hai: ác tác và ác thuyết. Mà tại sao có Thâu Lăng Giá nằm đằng sau của Pa La Di và Tăng Tàng? Tức như sau Tăng Tàng đó, trên Pa La Di tới Tăng Tàng với Thâu Lăng Giá nằm cương vị thứ ba. Tại sao Thâu Lăng Giá nằm cương vị thứ ba? Là cái tội chưa thành của tội căn bản. Thí dụ như là Pa La Di đi, Pa La Di có Thâu Lăng Giá của Pa La Di nó nặng hơn Tăng Tàng. Nhớ mấy cái do là Thâu Lăng Giá của Pa La Di á, thì nó nặng hơn Tăng Tàng mà nó nhẹ hơn Pa La Di. Thâu Lăng Giá thì có cho sám hối được. Thứ hai nữa là Thâu Lăng Giá của Tăng Tàng mà nó nhẹ hơn Tăng Tàng mà nó nặng hơn ba giật đề. Cái Thâu Lăng Giá của Tăng Tàng, ví dụ như mình làm mai mối, là đem ý người nam nói cho người nữ mà không đem ý người nữ trả lời lại cho người nam, thì cái đó chưa trọn vẹn của mai mối, thành chưa có phạm Tăng Tàng. Mà Thâu Lăng Giá của Tăng Tàng nhẹ hơn. Còn Thâu Lăng Giá của Pa La Di, ví dụ như mình trộm 5 tiền thì phạm Pa La Di, mà về chỉ phạm 4 tiền chính à, 4 tiền rưỡi thôi, thì chưa có gọi là Pa La Di được. Là Thâu Lăng Giá. Mà Thâu Lăng Giá thì gọi là phương tiện tội, là cái tội chưa thành của căn bản. Mà Thâu Lăng Giá này nó có độc đầu Thâu Lăng Giá và tùng sanh Thâu Lăng Giá. Thành nó rùm rà trong mày Thâu Lăng Giá. Có độc đầu. Nhớ cái chữ độc đầu. Độc đầu là như thế nào? Gọi là Thâu Lăng Giá độc đầu. Độc đầu là riêng mình nó mà tạo thành Thâu Lăng Giá, không nương một cái giới nào hết. Riêng mình à. Ví dụ là đến đó người ta để một cục tiền như vậy, 6-7 tiền, nhưng bây giờ mình lấy 5 tiền thì phạm Pa La Di đi, thành mình lại 4 tiền chính rồi, đủ sức lấy thêm nữa không lấy, kêu độc đầu Thâu Lăng Giá. Nhớ mình nó mà tạo thành cái Thâu Lăng Giá. Còn cái tùng sanh Thâu Lăng Giá là nương nhờ những cái khác mà nó sanh ra cái tội Thâu Lăng Giá. Thế ví dụ như đến đó tính lấy nhiều, nhưng đến đó họ có để có 4 tiền này, thì mình lấy có 4 tiền đó tùng sanh Thâu Lăng Giá, chưa đủ cái nhân tố mà thành Pa La Di. Đại chúng nhớ, 5 tiền mới Pa La Di, mà giờ có 4 tiền rưỡi, 4 tiền chính thì là mới Thâu Lăng Giá. Mà giờ vì cái số tiền đó nó có nhiều ít, mà tùy theo đó mình lấy nên tùng sanh. Mình nhớ hai cái tùng sanh và độc đầu của Thâu Lăng Giá. Thì Thâu Lăng Giá nó cũng chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Đó là nói về cái Thâu Lăng Giá. Giờ đại chúng nắm kỹ vấn đề mà thiên độ chưa? Còn cái phần mà cái điểm mà nó có quan trọng nữa thì nói về cái mà phân biệt, chúng ta phân biệt làm sao giữa cái tánh giới và cái giá giới. Nhớ nha, cái tánh giới là bản chất nó là tội, thành Phật chế giới hay là Phật chưa chế giới, đụng tới đều phải chịu quả báo. Nên đối với thinh gian hoàn toàn Phật không khai cho một cái điều nào đối với tỳ kheo thuộc về cái tánh giới. Nhớ, không khai, tại đụng tới bị quả báo. Nên cái thằng thinh gian không khai, Bồ Tát khai vẫn chịu quả báo, nhưng mà khai đó là cái tinh thần khác của Bồ Tát và cái thinh văn, hai cái nó khác nhau. Nó là tánh giới không bao giờ Đức Phật khai đối với hàng thinh văn, là tại vì bản chất nó là ác. Đó là nói về cái tánh giới. Còn giá giới là bản chất không phải là ác, thành Phật khai nó có giá trị thời gian và có giá trị không gian. Hay là cái, ở cái địa phương này có giá trị mà địa phương khác không có giá trị. Cái thời gian này có giá trị, thời gian khác không có giá trị. Hay đó là cái giá giới. Còn cái tánh giới là có giá trị xuyên suốt cả không gian và thời gian, từ Đức Phật tới bây giờ, từ cái quốc độ này đến quốc độ khác. Hay đó là cái tánh giới và giá giới. Thành chúng ta học kỹ cái đó thì nắm được cái đó, nó dễ dàng trên phương diện chúng ta giữ giới đó. Trong thời không khéo thì chúng ta nó khó. Đó là nó những cái phần mà căn bản. Còn Phật mà chế giới á, là không có ngoài ba cái phương diện. Cái thứ nhất là những gì trở ngăn trên quả chứng của một vị xuất gia đệ tử Phật, là Phật cấm. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là những gì làm mất sự hòa hợp thanh tịnh đoàn kết của một tập thể, Đức Phật đưa ra cấm. Thứ ba là mất cái niềm tin người khác, hoặc giả làm cho trong cái đoàn thể bị mang tiếng xấu đi, hay là cái từ mà chuyên môn trong luật tạng gọi là tị thế cơ hiềm, tránh cái sự chê bai của người thế gian. Bản chất không ác, nhưng mà mất cái niềm tin của người khác thì Phật cấm. Đó được là giới. Phật đưa cho chế giới ra không ngoài ba cái phương diện. Mà trước khi Phật chế một cái giới nào, Phật đều nói sự lợi ích. Nó có 10 điều căn cứ vào cái đàm vô đức, thì có 10 điều mà được lợi ích. Nhớ 10 điều lâu không? Nhớ không? Hiểu nghĩa, cái đó hiểu nghĩa hết đâu. Học cái âm thì nó dễ đọc, dễ nhớ. Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng, là khi mà chúng ta thọ giới rồi, được cái sự bảo vệ của trong tăng đoàn. Thí dụ mình ở tập thể, được cái sự giới luật, được cái tăng đoàn bảo vệ cho mình, đó là nhiếp thủ ư tăng. Rồi thí dụ mình lỡ quá phạm những cái điều nào thì nhờ tăng mà xuất tội cho mình, sám hối đúng pháp. Đó nó gọi là cái tinh thần mà nhiếp thủ ư tăng, rất hay. Thứ hai là linh tăng an lạc. Nếu mà chúng ta giữ giới, chúng ta sống theo giới luật, thì toàn thể tăng già chúng ta rất là an lạc, đâu có gì. Ai cũng là buông xả, thiểu dục tri túc trong tinh thần vậy. Thứ ba là linh tăng quan hỷ, thì không bao giờ ai quan hỷ người phá giới bao giờ. Ta thấy mình nghe giới thiệu người nào nó giữ giới, mình thấy tự nhiên có cảm tình liền, quan hỷ vui vẻ liền. Thứ tư là linh vị tính giả tính, những người chưa tin, chưa có niềm tin, chưa cảm tình đối với Phật pháp, đối với cái tập thể, cái chùa của mình, mà giờ là mình giữ giới như vậy, ai cũng là họ chưa tin, bây giờ họ tin. Rồi thứ năm nữa là đã có niềm tin rồi và được tăng trưởng. Rồi thứ sáu là những người mà có hổ thẹn thì được sự an lạc. Tàm quý giả đắc an lạc. Cái tàm quý này có hai, thì chúng ta phải nghe nó là có hai. Một á là người có tàm quý thì cố giữ không bao giờ phạm những cái điều, giới từ lớn cho đến nhỏ là mình hổ thẹn. Thứ hai nữa, mà lỡ mà có phạm thì cũng là cố gắng để mà ăn năn hối cải, là sám hối. Nó tàm quý, nên tàm quý giả đắc an lạc. Ha, rồi thêm nữa là gì? Nan điều giả linh điều, là những người mà cứng đầu khó điều phục. Cũng như trong luật ưa đề cập ai, đề cập ai mà ưa cứng đầu cãi rồi không có nghe là giống. Xiển, xiển đà là sa nạc á. Ha, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải là chúng đưa ra vấn đề mà ha, trách cách này cách khác, bắt buộc cũng nghe lời của chúng. Đó là những người cứng đầu cỡ nào ở trong chúng họ cũng ở đâu cũng có, ở đâu cũng có. Cái tập thể nào cũng có những người ương ngạnh, mà ương ngạnh nếu mà họ sống một mình họ thì khó mà sửa lắm. Nhớ, không có ai coi, không có ai chỉ bảo, không có người nào mà kềm chế thì họ muốn làm gì làm khó. Mà ở với chúng á thì bị mài, bị dũa, bị này kia cái nọ riết, rồi nó cũng cục đá, nó ương ngạnh cỡ nào nước chảy riết nó cũng là mòn, nó cũng tròn lại. Thì cái đó cái mặt có rất là, cái tập thể nào cũng có chứ không có tập thể nào không có vấn đề đó. À, rồi là thứ tám đoạn cái hiện tại hữu lậu. Cái hữu lậu này là cái phiền não. Nhớ, hữu lậu nghiệp nó đối với cái vô lậu nghiệp là cái phiền não. Cái hiện tại của phiền não mình nó đoạn rồi thì cái vị lai đâu có. Thì nếu được như vậy thì cuối cùng chánh pháp trụ thế lâu dài của trụ. Thế thì cái đó Phật vì 10 điều lợi ích mà ta nói giới già thì kheo. Tại vì trước khi Phật nói một cái giới nào, Phật cũng nói là vì 10 điều lợi ích ta nói. Còn mình bây giờ Phật mà không nói giới ra mình thấy ngán không phải không? Là cái sự bó buộc, là cái đưa ra cái sự ràng buộc. Sư bà hay ta nội quy cái chùa nào đưa ra nhiều chừng nào thấy thấy mình bắt mình giữ. Tại vì sao? Tại vì mình buông lung mới là thấy nó cái cực khổ. Thành là xưa Đức Phật là nói giới luật càng ngày càng nhiều, mới có nhiều vị tỳ kheo mới nói là khi mà giới luật ít, Đức Phật đưa ra ít, có nhiều vị chứng ngộ. Mà giới luật được đặt ra nhiều thì coi như người chứng ngộ càng thưa thớt. Tại vì sao? Tại vì giới luật đưa ra để trị những người tầm thường, những người phạm pháp, chứ những người mà ngay thẳng làm sao có cái việc đó. Nó đối với luật pháp không thành vấn đề. Mà những người mà tu mà thúc liễm thân tâm thì giới luật nó không cần với họ. Nếu mà nó là mình lúc nào cũng sống thiểu dục tri túc thì ni tắc kỳ ba vấn đề 30 giới đối mình không thành vấn đề. Lại chúng nhớ, thành là giới luật này là bó buộc những người buông lung, những người xấu ác, chứ không phải bó buộc những người hiền thiện. Thành là cái giới luật là nhiều chừng nào mình thấy cái xã hội đó là người dân nó dở mới được ban hành cái giới luật nhiều, cái luật pháp nhiều, những cái điều răn cấm nhiều. Nếu mà hiện tại bây giờ mà lỡ Phật bỏ ra đời bây giờ thì giới luật chắc là mấy chục ngàn đó, chứ không phải là 250 giới, 348 giới liền. Đủ thứ để mà mở mắt ra thì có giới luật liền. Đủ gì mà cái việc mà chướng ngại, cản trở cái sự mà chứng ngộ tu hành rất nhiều nha. Thì còn thời gian ít nữa mình học là thêm trong cái về đại chúng thầy là nhắc thường thường nhắc cái đó, nhắc đi nhắc lại, nói chung là nắm cái phần căn bản cho nó chính, ráng học thuộc lòng rồi coi đi coi lại những cái phần căn bản chính trong đó. Thầy mà chúng ta mà nắm được, hiểu được cái phần căn bản á, cái giới luật là chúng ta là sống bằng cách nó hết thoải mái, hết sức là thoải mái, không bị giới luật nó ràng buộc mình, nhớ nó cột trói mình. Nhưng mà mình lúc nào mình sống không xa giới luật, đại chúng nhớ cái chỗ này, không bị giới luật nó cột trói mà chúng ta không sống xa giới luật, chứ không phải là không bị cái giới luật cột trói chúng ta ngoài sống ngoài vòng nó quá. Thì mình biết để mình là linh động di du trong cái giới luật. Cái ví dụ như nhiều người là Đức Phật không cho hàng thì kheo giữ tiền ha, mà mình cố chấp vào trong đó ha, mình không hiểu kỹ được, là Đức Phật không cho mình giữ tiền là phải như thế nào. Mình giữ tiền mà không có dính mắc, không bị tiền làm đó là cho mình nó mất cái tính của một vị tỳ kheo, thì cái việc đó nó có lỗi. Hay là ông không ăn phi thời, Đức Phật cấm như vậy. Nhưng mà về cái phương diện mà khai của Đức Phật thì không có cái gì mà để bó buộc cho mình đó. Thành ra đó là mình học luật được, mình áp dụng trong đó là không phải là học cho nó hơi nhuần nhuyễn chút nha, học cái biết rõ, chứ đừng bao giờ mình không hiểu mình áp dụng nó sai. Thứ hai nữa là mình lợi dụng, lợi dụng chỗ đó mà mình làm những cái điều mà nó không có hợp với luật thì nó trật đi. Thế là Phật là khai cho mình được ăn phi thời, nhưng mà mình hiểu Phật khai như thế nào. Mà khai khi mà bệnh không đủ sức khỏe hay là hoàn cảnh nào đó. Còn giờ là mình biết mà nghe nó Phật khai như vậy rồi tối ngày lo làm ăn trưa, rồi có bắt đầu lo đi chợ làm ăn suốt buổi chiều và ăn tối, không có tu hành gì được hết đó. Thì cái đó là cái gì? Phật không khai ba cái vấn đề đó. Thì phải, chúng ta phải hiểu và rất là tế trong cái luật. Ví dụ Phật khai là bệnh nặng không phương cứu chữa thì được khai cho mình được uống rượu thuốc, lấy thuốc ngâm trong rượu. Khi đó là khi bệnh, mà bệnh mình đã hết rồi và mình ghiền rượu rồi sao? Trật đấy, thấy không? Phật không khai cho không bệnh mà uống rượu, Phật không khai cho người nghiền rượu. Rồi mình lấy lý do là Phật khai rồi mình uống, không được, thèm rượu quá uống, tại vì Phật khai. Mà Phật khai bệnh mình không bệnh thì cái đó là cái mà rất. Thì khi mà không bệnh thì ngưng ngay. Phật có nói có rõ ràng là cấm uống rượu, nhưng mà bệnh phải là thưa với mấy thầy. Mấy thầy khai cho là nửa tháng, 7 ngày bao nhiêu đó uống, khi hết bệnh mình thưa là mình ngưng. Nó có ngàn đàng hoàng. Nên mình vì cái ghiền mà mình nó trật, áp dụng luật nó trật đi. Thì cái đó là đại chúng nên mình học đó. Sáu mươi bảy là nhược tỳ kheo ni phi thời nhập tụ lạc, bất chúc tỳ kheo ni ba vật đề, phải không? Nếu mà tỳ kheo ni phi thời mà vào trong tụ lạc mà chẳng có chúc thọ tỳ kheo ni khác thì phạm ba vật đề. Là cái mình phải nói về cái phi thời. Thời đây á là từ mặt trời mọc cho đến giữa trưa, đó là thời. Tại sao thời? Tại vì cái thời gian này là hàng tỳ kheo đi vào làng khất thực. Nhớ, đi khất thực, mà không khất thực đâu có sống được. Đức Phật cấm đồ ăn để dư, hoặc giả là hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni không được nhận những đồ ăn người ta không trao, nó tự động mình là ăn không được. Thành cái phi thời là từ mặt trời mọc minh tướng xuất hiện cho đến đúng ngọ. Còn sau cái giờ ngọ cho đến mặt trời mọc bữa sau, đó là phi thời. Thì hàng tỳ kheo nếu không có lý do chính đáng thì không nên vào trong những cái giờ đó. Đó là nói về cái phi thời. Tụ lạc này là cái làng ấp có người ở, có dân ở. Thì trong tứ phần đưa ra tụ lạc nó có bốn loại. Là có tường xung quanh, rồi có hàng rào cây cối xung quanh, rồi có phân nửa, và có cái là không có giáp, vân vân. Đó là trong về cái tụ lạc. Thì trong này cái duyên khởi Đức Phật đưa ra một trong nhóm lục quần tỳ kheo, đó là Bạc Lăng Đà. Khi mà phi thời vào trong làng mới rủ những người dân, những người thanh niên trong đó đánh cờ. Mà cái Bạc Lăng Đà thì đánh cờ rất giỏi, đánh những người kia họ đánh không lợi, họ thua, cái bàn nào cũng thua. Họ tức, họ mới nói nó hàng tỳ kheo ban ngày buổi sáng thì vô làng khất thực, chứ là quá ngọ rồi giờ hàng thì kheo vô làng để làm gì, nó la lên này kia nọ chê xấu, được Phật ở đây mới là cấm. À, lý do là mấy ông kia đánh cờ không lợi Bạc Đăng Đà, bàn nào Bạc Đăng Đà cũng ăn hết. À, thì đó là ngăn cấm hàng tỳ kheo. Sau này có một cái số tỳ kheo coi như cái việc mà Phật sự, cái việc thầy, việc bệnh hoạn không dám vào trong làng. Ví dụ như có vị bệnh mà cần vô làng để mà kiếm thuốc mà phi thờ không dám vào, thì thưa với Phật, Phật mở ra là phải cho dặn dò những người, những người kế bên mình ở trong phòng hoặc giả như ai có trách nhiệm, nếu không có thì dặn sa di cũng được, dặn những người tại gia cũng được, nó là chúc thọ. Thật sự cái này là mình thấy cũng rất cần. Có khi mình đi vô đó, ở trong một cái chùa chung liêu sát cái đơn vậy, nhưng mà đôi khi những người đó bạn bè đến hỏi mà không biết đi đâu, họ tìm cái cô đó chẳng hạn, rồi có tìm hoài trong chùa không có, rồi hỏi đi không biết đi đâu, hỏi chừng nào về cũng không biết, thì cái đó có thể họ chê. Họ sống tập thể mà cái tinh thần tập thể kia sao không có, ở sát bên như vậy sinh hoạt chung một chùa mà hỏi không biết đi đâu, thì cái đó là cái mà nó dở nha, cái nó dở. Cái giới này chúng ta phải hiểu, điều thứ nhất là Đức Phật hạn chế bớt cái duyên sự chúng ta. Đôi khi dễ dãi của chúng ta cứ đi là dạo ở trong làng, hết thăm cái người này đến thăm người khác, thì mình thấy cái người xuất gia cái thời giờ chúng ta rất quý, không có thì giờ trống. Thành xưa các vị mà tu hành không có thời gian cạo râu cạo tóc nữa. Còn chúng ta mà rảnh thời gian nhiều quá rồi, lúc nào cũng là vô thường. Thành là chúng ta đi dạo trong làng thì bao nhiêu việc xảy ra trong cái tụ lạc này liên quan đến rất nhiều cái. Trong cái tướng phần cũng đề cập với vấn đề có, nhất là trong cái bộ căn bản nó đầy đủ là ca lưu đài di. Cái việc mà ca lưu đài di khi mà đi vào trong làng phi thời, trên đường đi gặp một cái cô gái, cô gái kia thấy ca lưu đài di như vậy, cái nhiễm trước phát sinh ra, kêu ca lưu đài di làm việc phi pháp. Ca lưu đài di chống cự lại không chịu, thì cô này mới dùng những cái ngón tay của cổ, là có móng tay của quào trên mặt, rồi cổ kéo ca lưu đài di coi như đi thưa qua. Ca lưu đài di cưỡng bức cổ, thì kéo lại quan, thì ngay lúc đó gặp vua Ba Tư Nạc có mặt ở đó. Vua Ba Tư Nạc với ông quan mới hỏi kỹ về vấn đề này, ca lưu đài di mới tình thiệt thưa nhà vua mới xử, mới đem cái cô này cho giao cho mặt là phu nhân, giao cho mấy cung phi để mà xét nghiệm lại. Thì cái ca lưu đài di được minh quan đi, minh quan là không có làm cái việc này. Thì Phật mới chế cái giới này về trong một căn bản. Thì sẵn cái dịp đó bà Mạc Lợi phu nhân mà biết ca lưu đài di là một vị tỳ kheo, nhưng mà mang tai mang tiếng rất nhiều trong tăng đoàn, mang tiếng. Mà ca lưu đài di thì thường thường mang tiếng gì? Là sắc. Nhớ nha, trong cái lục quần tỳ kheo á, mấy chỗ nào có sắc, chỗ nào liên quan con gái dâm dục thì có ca lưu đài di xuất hiện. Nó ca lưu đài di. Rồi Nang Đà, Bạc Nang Đà là chỗ nào có áo, có y, có bát, có vật chất, có đồ ăn, có thuốc dư thừa thì có Bạc Nang Đà, Bạc Nang Đà. Đặc biệt như những cái vị thị hiện vậy. Còn Xiển Đà thì cái chỗ nào mà sân hung dữ độc ác, nói chuyện chửi bới người ta có Xiển Đà. Rồi Mãn Túc, Mã Túc là thuộc về si. Thì trong lục quần thì thị hiện được cái tham sân si đó. Thì ca lưu đài di mang tai rất nhiều về cái phương diện mà trong cái tăng đoàn về cái nữ sắc. Thì sẵn dịp này dầu ca lưu đài di không có phạm, nhưng bà Mạc Lợi phu nhân cũng cho ca lưu đài di một cái bài học. rồi cũng là trách Ca Lu Đà Di, rồi là thầy phi thờ thầy đi trong làng vậy, mang tai mang tiếng trong tăng đoàn, đủ thứ việc mà xảy ra trong này cũng do thầy, mới là tính cách mà góp ý. Thành ra trường hợp là đặc biệt như bà Mạc Lợi Phu Nhân, bà Tỳ Xác Khư, những cái trường hợp đặc biệt mới có được quyền mà nói lỗi của hàng tỳ kheo nè. Là những vị đó hoàn toàn những vị chứng từ đại tam quả, đại sơ quả. Thì bà nói vậy, Ca Lu Đà Di rất là hổ thẹn, mới tìm đến là ngài Xá Lợi Phất, nó thật sự để học để tu. Rồi Xá Lợi Phất đã chỉ dễ cho tu. Cái chuyện này thầy nói chưa, khi Ca Lu Đà Di mà bị giết á, thì một cái thời gian Ca Lu Đà Di chứng Hoa La Hán, nhớ chứng Hoa La Hán, chứng Hoa La Hán rồi á, thì bạn thân của Ca Lu Đà Di là bệnh sắp qua đời, thầy mới nói Ca Lu Đà Di, khi mà tôi qua đời như vậy, tôi gửi, tôi có đứa con gái, gửi nó có gia đình, gửi cho thầy, thầy coi như cha nó, thầy đó thỉnh thoảng lúc nào khất thực ngang gần đó, thầy đến nhắc nhở giùm nó ở lại. Thì cuối cùng rồi thì ông kia ông chết, thì Ca Lu Đà Di thời gian sau nhớ cái lời của ông bạn mình dặn dò gửi đứa con gái, thì Ca Lu Đà Di mới xách gói đến đó để mà thăm, là thăm. Mà khi mà đứa con gái nó có ngoại tình một cái người chồng khác, thì Ca Lu Đà Di mới lại là cũng khuyến khích, như Ca Lu Đà Di thật sự chưa biết, không biết cái người con gái của ông Bà La Môn này là ngoại tình này, không biết, bình thường nhắc nhở sự tu hành như vậy. Rồi mới là đi về. Khi đi về, đứa con gái này nó ngỡ rằng là Ca Lu Đà Di biết, mà biết thì sẽ nói với người chồng nó hiện tại, làm khó làm dễ đó. Thành nó sắp đặt, nó mời Ca Lu Đà Di ở lại thêm, nói chuyện tới tối hay về. Thì Ca Lu Đà Di giàu chứng Hoa La Hán mà chưa có cái quán sát, thì cũng chưa biết cái việc mà tương lai sẽ xảy ra. Thì Ca Lu Đà Di cứ tình thiệt ở lại, thì nó sắp đặt một cái đoạn đường để cho Ca Lu Đà Di về, đang tìm cách để giết Ca Lu Đà Di. Rồi khi mà Ca Lu Đà Di tối về ngang đó, thì bị cái số sắp đặt đó, nó giết Ca Lu Đà Di, nó dập ở trong đống rác. Thì tới ngày cái Bao Xá Đà, Bao Xá Đà là gì? Là Bồ Tát nha. Bồ Tát phiên âm là Bao Xá Đà là chữ chính, U Bồ Xá Ta đó là Bao Xá Đà, dịch là trưởng tịnh, trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trường nghiệp chướng, đó là cái chữ Bồ Tát là Bao Xá Đà. Không thấy mặt Ca Lu Đà Di, bao nhiêu người mới hỏi, hàng tỳ kheo hỏi Đức Như Lai, Ca Lu Đà Di sao không thấy, đâu vắng. Đức Như Lai mới nói thôi, chúng ta Bồ Tát này, Ca Lu Đà Di đã trả cái nghiệp của ông ta trong cái đời này, thành là Bồ Tát rồi sẽ đến cái chỗ đó mà lấy cái thi hài của Ca Lu Đà Di để mà trả tiền. Đó là cái việc mà của Ca Lu Đà Di khi chứng Hoa La Hán. Thành mình biết cái định nghiệp á, là hàng Bồ Tát, cái hàng Thinh Văn cũng vẫn phải trả. Đại chúng nhớ, cái nghiệp không mất, chỉ duy nhất Đức Phật không trả về cái định nghiệp này. Thành là chuyển, thành là có khi là Đức Phật mà bị Đề Bà Đạt Đa mà xô đá, mà chỉ dập ngón chân thôi, máu ra thôi, chứ không có trả mạng. Không có trả mạng. Thành là ta không bao giờ mà cái từ mà nói trong cái già nạn nói là giết Phật không có nha. Làm thân Phật ra quyết thôi chứ không có giết Phật. Còn trong già này già nạn chúng ta có là giết A-la-hán, giết Hòa Thượng A-sa-lê, chứ Phật không bao giờ nó dùng mà giết Phật không có. Làm thân Phật ra quyết là phạm tội nghịch rồi. Vì cái lý do đó mà Thinh Văn không bao giờ khai tánh giới cho cái giới Thinh Văn, là chúng nhớ không khai, Bồ Tát khai, nhưng mà cái tánh giới là cái bản chất nó là ác, phải chịu quả báo, nên là Tinh Văn Đức Phật không khai này cho Tinh Văn. Đó là về cái duyên khởi. Thầy này kể đó là trong cái căn bản thứ thiết nhất thiết ngôn thì này ra thành là cái giới phi thờ này chúng ta nên cũng có lợi ích cho rất nhiều. Thầy thấy nếu mà đi những cái nước nguyên thủy, nhất là Thái Lan, cái luật pháp ở ngoài đối với luật trong chùa liên quan rất nhiều. Khi mà qua giờ ngọ rồi á, không còn hình bóng của người xuất gia mang y đi ngoài đường không có. Tối không có vụ mà siêu thị hay là chỗ này ngoài đường có tỳ kheo đi không có đâu. Nhớ. Mà biết nếu mà đi ở ngoài đó là biết tỳ kheo gì? Tỳ kheo ngoại quốc, nước ngoài. Nên nếu mà người trong nước nó cấm, cấm không cho phi thờ vào trong đấy. Nên thành cái đó cái mà cũng hay. Còn đôi khi mình đã phi thời mà muốn đi, đi thì những cái việc khác nó xảy ra rất nhiều đối với mình. Nên nếu cái người tu thì họ lường biết ba cái vụ đó, không muốn cái gì. Thậm chí đi mua đồ chính đáng mà họ không muốn đi nữa, họ gửi. Tại đi ra thì bao nhiêu việc xảy ra đối với mình. Thành nếu mà cái người tu ở đại chúng thấy người tu rất là tu tất. Thầy kể cái chuyện mà trong thiền tông ưa đề cập. Ông thầy ông sai cứ đưa đệ tử từ cái núi bên đây mà đi qua bên núi bên kia đem một cái thơ thôi cho cái ông thầy bạn mình là cái am phía bên kia kìa. Mà đi một cái buổi đường, một ngày đường như vậy không gặp ai đó. Thấy mây, thấy hoa, thấy thú, thấy suối, thấy cây cối không thấy. Mà về chỉnh một thời gian rất lâu cái tâm mình mới an. Nó tế như vậy à, chúng thấy. Còn giờ mình nằm ở trong động không mà nó buồn quá muốn xách gói đi đầu này đầu kia, đi ra ngoài làng, đi qua ngoài chợ, nó đủ thứ. Đó là nói với cái người biết tu và người không biết tu. Thành cái giới mà Đức Phật đưa ra cái phi thời vào trong tụ lạc này rất là ít. Hơn nữa mình đi tới đó thì cái việc chính đáng đôi khi mà nó phụ, mà cái việc nó phi pháp nó nhiều hơn. Người mình lợi đó thì ưa nó cái chuyện thị phi nhân ngã, nó đủ thứ ở trong đó. Thành là chúng ta cũng hạn chế như là căn cứ vào trong cái giới. Ở đây có năm cái yếu tố mà phạm, đó là cái thời gian đó là phi thời. Thứ hai là không có cái việc mà đặc biệt, mà việc này đặc biệt đây là việc tâm bảo, việc bệnh hoạn hay việc gì đó, nhưng việc mà chính đáng. Thứ ba là không có dặn lại những người khác. Thứ tư nữa là đến nhà người thế tục. Và thứ năm nữa, khi hai chân bước vào khỏi ngạch cửa, bước vào trong ngạch cửa thì phạm ba vật đề. Còn một chân con ngoài, chân ở trong thì cũng chưa ba vật đề. Đó là yếu tố phạm giới. Còn nếu có việc mà không phạm là nếu thì kheo ni làm việc chúng nè, làm tháp nè, làm chùa, lo cho người bệnh là những việc chính đáng. Nên và nếu có dặn các thì kheo ni khác đó là không phạm. Còn cái đặc biệt là trong cái bộ mà Ma Tăng Kỳ, Tăng Kỳ có nói nè, nếu hai tỳ kheo ở trong rừng á muốn cùng đi thì bảo nhau mà đi, hai người cùng muốn đi hết, có không có ai mà chúc thọ hết rồi sao? Thì cái bộ Tăng Kỳ đưa ra, ở trong rừng muốn đi vào trong làng, cái nào đi vào trong tụ lạc á, mà hai người cùng có việc cũng muốn đi hết á, mà không chúc thọ thì coi như là phạm. Thì ở trong bà Tăng Kỳ ta đưa cách này là cùng nhau với bà bảo nhau mà đi. Nếu một người đã xin đi trước, người đi sau cũng muốn đi, phải bạch tỳ kheo khác, coi như là mình bạch người này bạch người kia, người đi trước người đi sau, là hai người bạch với nhau. Rồi giả như mà nếu mà một cái tỳ kheo trong rừng mà không có một vị tỳ kheo nào ni nào mà để mình bạch á, thì phải làm sao? Thì kheo phải tâm niệm rằng giữa đường nếu gặp sa môn sẽ bạch xong rồi sẽ mới vào làng xóm phi thờ. Đây là cái mở ra của cái bộ Ma Tăng Kỳ đó. Ngày vào làng phi thờ thì mất thời gian bỏ việc học đạo, lại còn chiếc chuốc lấy sự cơ hiềm, sinh ra đủ thứ lỗi lầm tai họa như chuyện mà Ca Lu Đề Di thì kể. Đệ tử xuất gia nên trú trong sự tịch tịnh, siêng tu trí tuệ, lấy sự ít muốn làm căn bản. Đối với vật dụng nuôi sống, lòng không mong cầu nhiều. Cầu nhiều tất nhiều phiền não. Tham nhiều thì tham tốt thì dễ hỏng đạo tâm. Nên bậc trí lấy sự biết đủ làm vui và dừng ở đó. Tâm người ấy không buộc niệm nơi người quen biết, quyến thuộc, cư sĩ. Nếu thường qua lại với nhau, kinh doanh nhiều việc thì có thể tổn đạo hại đức, tăng thêm tội chướng. Nếu có việc cần vào làng xóm nên giữ giới này trước, phải bạch một vị đồng trú rồi mới ra cửa. Là đi lại sự quang minh chánh đại, khỏi rước lấy sự nghi ngờ của người khác. Thì mình thấy nếu mà chúng ta biết tu đã là tri túc và thấy nó sướng lắm. Bao nhiêu cũng bé bước đủ mà thấy nó cũng an lạc. Thật sự đại chúng đấy. Còn nếu mình sống mà nó không biết đủ, thấy cái gì cũng thiếu, cần phải đi, cần phải sắm, rồi cần phải này kia nó đủ thứ. Thành cái đối với cái kinh nghiệm của cái người mà đi, mình thấy cái thiểu dục tri túc là cái mà thượng sách đối với cái người tu nha. Là chúng nhớ nó thiểu dục tri túc là biết đủ, ít ham muốn là hai cái mà nó mạnh nhất ở trên cái đường tu. Nên nếu mình thiếu mình mới đi mình kiếm thêm, chứ còn mình đủ rồi bao nhiêu cũng được. Nên nhớ nó từ cái ăn cũng vậy, có gì mình ăn nấy thì rất khỏe, còn ấy mình phải tìm, phải đủ thứ mua làm cho được cái đó mới ăn. Nên thì cái đó nó bận rộn rất nhiều. Thành chúng ta đại chúng về mà tập sao sống cái thiểu dục tri túc rất sức an nhàn, sao cũng được, mặc sao cũng được, ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được, là cái nó nhẹ nhàng nhất trên cái đường tu mà an lạc nhất. Mà được như vậy là mình đâu có tốn thời gian nhiều, mà mình cũng là một cái người sức mạnh. Còn cái đời sống chúng ta tu đôi khi mà chúng ta cũng nghĩ nha, nghĩ cái mình người xuất gia mình bỏ hết, mà tại sao mình lệ thuộc một cái người khác vì cái vật chất hay vì một cái gì chẳng hạn. Mình phải hỏi là mình chứ, tại sao, tại sao mà Đức Phật nó cho mình làm thầy người trời, nhận sự cúng dường của thiên nhân mà bậc cao hơn hết thảy nữa, mà tại sao mình nó tầm thường như vậy? Mình phải chiều lụy người khác, rồi mình phải là xuống nước, rồi mình bao nhiêu cái việc như vậy. Mình coi mình hạ thấp mình, phải đặt những câu hỏi đó. Không phải làm như vậy để mình tô cái ngã mình, là không phải. Đôi khi phải cần có những cái đó, đại chúng nhớ. Còn nếu mình chiều lòng họ, được độ họ mà được độ sanh thì cái việc đó khác, đó là cái hạnh Bồ Tát. Còn đây vì một cái gì vật chất mà mình phải là nhẹ, coi nhẹ mình, mà mình lệ thuộc họ như vậy, tức mình, tất cả đều mình bỏ hết rồi. Mà tại sao mình làm cái điều này quá tầm thường như vậy? Thì đại chúng phải có những cái giờ phút mình nghĩ như vậy, là bất cẩn. Thì nhớ ba cái đó là cái mà mình trên đường tu mình cũng có rất là nuôi dưỡng những cái phần của mình đó. Thì nó nhẹ nhàng những cảnh ở ngoài. Hôm nay học giới thôi chứ nó cũng hết giờ rồi. Bữa đầu để coi cái gì, câu hỏi gì đây. Thì cái ông đi có ba y, lúc nào cũng không được lìa y. Trường hợp chùa mới cất, chưa kiết giới, bất thất y, mà tỳ kheo ni cất hai cái y trong tủ, còn một cái lúc nào cũng để đắp tụng kinh hàng ngày. Như vậy có hai cái y để trong tủ cất mà không gửi cho ai hết, có mất y không? Mất không? Đọc kỹ nè, cái này cái thường gặp lắm á, là cái tủ này tủ trong phòng mà nó trong chùa. Thì theo trong luật á nói vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu được cái ý chứ đừng có chấp giặt trong này. Nếu ba y mà cái đêm đó mình ngủ, mình tới minh tướng xuất hiện, tay mình không đụng tới cái y đó gọi là mất y. Đó là cái định nghĩa nha, định nghĩa mất y á. Mà mình biết Phật chế giới ba y để làm cái gì, nhớ. Bây giờ nói theo tinh thần của cái giới này là hai cái y mà để trong tủ không có xài tới, không có xài tới, mà để ngoài thì nó lùm xùm để tủ của mình, để áo để y ở trong đó. Thì lẽ nào là mỗi ngày rồi mở ra mình đụng cái, nhớ Đó thì mình hiểu nè, là một mình giữ y không cho mất, hai là mình biết y mình để trong đó cũng gần là giàu trong cái cương giới của mình, kiết giới không có thất y, giàu cái định nghĩa nên như nãy thầy nói. Ví dụ như cái y mình để dưới phòng, trong cái chùa mình không có kiết giới bất thất y, mà mình lên chánh điện tụng kinh, cái y mình để trong phòng, khóa cửa lại, 3 giờ lên chùa tụng kinh mà 7 giờ mới xuống, thì cái đó cũng gọi là mất, cũng gọi là mất y. Tại vì cái là mặt trời mọc mình không có đụng tới cái y, mà cái chỗ cách thì cái định nghĩa nó như vậy. Nhưng mà thật sự là mình phải di du qua cái việc đó, nó đó không có mất y, nhớ chứ đừng chấp chặt vào trong đó. Là không có lìa ba y, đi cài cũng đem ba cái y buộc trên lưng trên vai đó, thì cái đó nó cũng không có chưa có mình chấp luộc trong đó nha. Đó đó bị luộc cột á, nó bị luộc nó trói, bị mất y tội lìa y ngủ, cách muốn thọ y lại cần bao nhiêu vị tỳ kheo. Đó thì cái này nó mất y thì lìa y, thì có thể là mình đến là ba vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, mình sám hối mình cầu thọ lại cũng được, không có gì. Cái này thì không có. Một vị tỳ kheo ni lìa y mà ngủ mới nơi am cốc chưa kết giới bất thức y, cần bao nhiêu vị tỳ kheo ni để cho người thọ y lại mới đúng pháp của Phật dạy? Vị tỳ kheo ni lìa y mà ngủ nè, cần bao nhiêu vị tỳ kheo để cho người thọ y lại? Thì cái này một vị cũng được, ba vị cũng được. Thọ lại mình mất thức y, mình là thưa mình thọ. Rồi đại chúng có gì ra hỏi không? Thì cái y thì hồi xưa đại chúng nhớ nha, hồi xưa cái y á, nếu mà Phật ra đời bây giờ thì những cái mà liên quan đến y chúng ta rất là đơn giản, chứ không có nhiều giới như bây giờ. Hồi xưa cái y rất là quan trọng. Mới nói bên tiền cao ni mà có một số mà cúng cúng nhà làm tiền Bồ Tát, rồi cái là nó thôi để may y đó, rồi cúng những cái thức ăn rồi cũng để may y đó. Nó là cái hồi đó rất là khó, mới có những cái giới mà một tháng mà chứa giải đủ, đại chúng nhớ. Còn bây giờ đâu có. Trong đời thầy trời chưa thấy cho mấy cô, không biết có gặp chưa, nó bạch thầy cho cô cúng nửa cái y có không? Chớ đời thầy đó thì có thiếu y có. Hồi trước đi thọ giới năm 68 á, thầy chỉ có được một cái y thôi, có một cái y thôi, mượn hòa thượng Thiền Tâm một cái y. Hòa thượng ở hãng nước tương nè, bạn thân với hòa thượng Đông Minh một cái y, không đủ y, chỉ có một cái y, mượn hai cái có, chứ chưa ai thưa thầy nó cúng nửa cái y không có đâu, thầy chưa gặp á. Thì bây giờ dường như ai cũng y dư hết á, nếu mà nó nói là ai cũng y dư, y giờ nó là giải chứ không phải nó cái y ta mai sẵn cái giải á. Nó rất là nhiều, mà ta cúng cái giải lam cũng gọi là y vậy, chứ là phải cái giải vàng không có y đâu. Nó thành hiểu là cái y á, thì thời này nếu như vậy thì ông Phật nó y rất là đơn giản, bớt cái giới này thêm cái giới khác chứ không có. Thì hồi xưa cái giới mình thấy y liên quan rất nhiều, rồi mất y, rồi dư y đủ thứ. Bây giờ thì chắc Phật đưa ra cái là dư y nhiều hơn là cái thiếu y. Thì đó là mình thấy, thành chúng ta hiểu, chúng ta y là cái bây giờ chúng ta trở lại cái y là thành cái là cái pháp pháp phục thôi, chứ không phải là cái đồ mà sử dụng thường. Thế hồi xưa cái sở dĩ Phật đưa cái đó là nặng, và cái vấn đề Phật có nói là nếu cái người tỳ kheo ni đi ra đường tối thiểu phải hai y, chứ một y không được quyền ra đường, nhớ. Còn mình bây giờ trở thành cái pháp chứ đâu phải là cái mặt thường đó. Là cái y để làm gì? Để mà che cái sự hổ thẹn, điều thứ nhất. Thứ hai là bảo vệ cái thân khi mà làm lạnh, khi mà nóng, để biểu trưng cái sự giải thoát. Cái đó là cái những phần chính này là đề cập. Thành cho chúng ta bây giờ có một y không cũng đi giáp thế giới cũng được, không cần ba y. Nó rõ ràng. Mà đôi khi cả tháng không có đi đâu, không có sử dụng cái y, nó không có tụng kinh lấy y đâu đắp, không có không để đó thôi. thành cái y đối với mình thành cái lễ phục rồi, cái lễ phục mà, chứ không phải là cái đồ mặc thường nữa. Mấy cô đi học có đâu có y nào đâu mấy cô không đi học được vậy. Nên Phật nói là không có đủ hai y không được ra đường. Nên Phật nói với Thiên Đạt hai y phải đủ, tối thiểu hai y là gì, là cái y dưới và cái y trên mà nó kín đáo cái thân. Đó là Phật còn rầy phải thêm một cái tăng già lê. Nên giờ mình hiểu được cái y đó thì mình khỏi có bị kẹt vào những cái mà lặt vặt ba cái mất y rời y, nó nhẹ hơn chút. À, nhớ cái đó là hiểu, mình học luật chúng ta phải hiểu rộng rãi vậy. Trong đầu thì chúng ta cứ dính mắc ba cái y đó, cách này cách khác mà nó nhiều quá. Thôi nghĩ ha.